Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 18 tháng 3 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về việc Đức Thánh Cha đến thăm Phi Châu như một người bạn. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Diễn đàn Tự do và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố năm linh mục. Trong buổi tiếp kiến dành cho Bộ Giáo sĩ sáng thứ Hai 16 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố năm linh mục sẽ khai mạc vào ngày 19 tháng 6 năm nay và kết thúc vào ngày 19 tháng 6 năm tới. Buổi tiếp kiến đã diễn ra trong khuôn khổ của khóa họp với chủ đề Căn tính thừa sai của linh mục trong giáo hội, được Bộ Giáo sĩ triệu tập từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 3 này. Trong bài nói chuyện với các thành viên của Bộ, Đức Thánh Cha nói rằng, để tạo điều kiện thuận lợi cho các linh mục sống thánh thiện, Ngài quyết định mở một năm linh mục. Đây cũng là dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Gioan Vianney, cha sở họ Ạc, qua đời. Thánh nhân là mẫu gương đích thực của vị mục tử phục vụ đoàn chiên của Chúa Kitô. Bộ giáo sĩ sẽ thỏa thuận với các vị bản quyền giáo phận và các bề trên dụng tu để cổ võ và phối hợp những sáng kiến linh đạo và mục vụ hữu ích hầu giúp cho mọi người nhận thức được tầm quan trọng của vai trò và sứ mạng của linh mục trong giáo hội và trong xã hội ngày nay. Theo chương trình được Bộ Giáo sĩ công bố, ngày 19 tháng 6 tới, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ thánh tâm Chúa Giêsu và cũng là ngày thánh hóa linh mục để khai mạc năm linh mục trước sự hiện diện của hài cốt Thánh Gioan Vianney được cung nghinh từ Pháp qua Roma. Trong năm thánh này, Đức Thánh Cha sẽ tuyên bố Thánh Gioan Vianney là bổn mạng của tất cả các linh mục trên thế giới. Ngoài ra, Bộ Giáo sĩ cũng sẽ công bố quyển chỉ năm dành cho các vị giới tội và linh hướng, cùng với một tuyển tập các tác phẩm của Đức Thánh Cha về những đề tài liên quan tới đời sống và sứ mệnh của linh mục trong thời đại ngày nay. Tin Roma. Hoa ngữ sẽ là một trong những ngôn ngữ chính được sử dụng trên mạng lưới thông tin của Tòa Thánh. Hôm thứ Hai 16 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh loan báo, kể từ ngày 19 tháng 3 tới đây, lễ Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria và quan thầy của Giáo hội Hoàng Vũ, mạng lưới thông tin của Tòa Thánh sẽ sử dụng Hoa ngữ theo cả hai lối viết truyền thống và hiện đại. Sau một số ngôn ngữ Tây phương, Hoa ngữ là ngôn ngữ thứ 8 được sử dụng trên mạng lưới thông tin của Tòa Thánh. Đây là một bằng chứng mới cho thấy lòng ưu ái của Đức Thánh Cha đối với Giáo hội tại Trung Quốc. Vào tháng 6 năm 2007, Ngài đã gửi thư cho giáo hội tại đây. Ngày 24 tháng 5 vừa qua, được Ngài dành riêng để kêu gọi toàn thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Ngày 26 tháng 10 năm vừa qua, nhân dịp bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài tưởng nghĩ một cách đặc biệt đến các đức giám mục tại Trung Quốc là những người không được phép tham dự Thượng Hội đồng. Sau phân bổ Hoa ngữ của hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, đây là mạng lưới thứ hai của Tòa Thánh bằng Hoa ngữ. Tin London. Thủ tướng Anh, ông Gordon Brown, đã chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm Vương quốc Thống nhất Anh. Nếu Tòa Thánh chấp nhận lời mời, thì đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng chính thức viếng thăm nước Anh, và chuyến viếng thăm có thể diễn ra vào tháng 9 năm tới. Hồi năm 1982, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã viếng thăm nước này, nhưng đây chỉ là một chuyến viếng thăm thuần túy mục vụ, nghĩa là Đức Thánh Cha đã không được đón tiếp tại phủ thủ tướng. Nếu Đức Benedicto viếng thăm Anh Quốc, Ngài sẽ được mời đến phát biểu tại Quốc hội Anh. Theo báo The Sunday Times, xuất bản tại Anh, nếu Đức Giáo Hoàng đọc diễn văn trước Quốc hội Anh tại hội trường Westminster, thì đây sẽ là một biến cố bi thảm, bởi vì chính tại hội trường này mà Thánh Thomas More đã bị kết án tử hình năm 1535, khi thánh nhân chống lại luật tối thượng nhằm đưa quốc vương Henry thứ 8 lên làm thủ lãnh giáo hội tại Anh. Cho tới nay, tòa thánh chưa chính thức nhận lời mời của Thủ tướng Anh, nhưng nhiều nguồn tin từ phủ Thủ tướng Anh hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm. Tin Paris, một phái đoàn với một Pháp sẽ đến Hoa Kỳ để gặp gỡ với các giới chức Do Thái chính thống. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Hai 16 tháng 3 vừa qua, Tòa Tổng giám mục Paris cho biết Đức Hồng Y André Ventatrois sẽ cầm đầu một phái đoàn gồm Hồng Y và giám mục Pháp lên đường viếng thăm Hoa Kỳ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3 tới đây để gặp gỡ với các giáo viên các trường do những người Do Thái chính thống điều khiển. Đây là sáng kiến được Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustiger đề ra hồi năm 2003. Sau chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Gioan Paulo Đệ Nhị, Đức Hồng Y Lustiger đã gặp gỡ với giáo trưởng Israel Singer, lúc bấy giờ đang là chủ tịch của Cộng đồng Do Thái Thế Giới. Thông cáo của Tòa Tổng giám mục Paris nhắc lại rằng, mục đích của chuyến đi là để giúp cho người Công giáo hiểu rõ hơn về các trường đào tạo của Do Thái hiện đại. Đây là những cơ sở giáo dục luôn kết hợp tính hiện đại với sự tôn trọng tuyệt đối đối với lệ luật. Những trường này đã được các cộng đồng Do Thái thành lập trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Trong chuyến đi, phái đoàn giám mục Pháp sẽ viếng thăm Bảo tàng Viện Di sản Do Thái tại New York và cuộc triển lãm về cuộc sắc tế người Do Thái. Các vị cũng sẽ tham dự một buổi hội luận với chủ đề Đào tạo giới trẻ hiện đại biết sống theo truyền thống. Ngoài ra, phái đoàn cũng sẽ gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Tin Madrid, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha báo động rằng các thú vật bị đe dọa tuyệt chủng được bảo vệ nhiều hơn các phôi thai người. Hôm thứ Hai, 16 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã mở chiến dịch chống phá thai và tố cáo sự kiện các thú vật bị đe dọa tuyệt chủng hiện đang được bảo vệ nhiều hơn các phôi thai người. Giáo hội Tây Ban Nha tung ra chiến dịch này vào giữa lúc chính phủ thuộc Đảng Xã hội do Thủ tướng José Luis Zapatero lãnh đạo đang chuẩn bị cải tổ luật nhằm nới lỏng các giới hạn trong việc cho phép phá thai. Trong một cuộc họp báo, Đức cha Juan Antonio Martinez, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, nói rằng, trong khi nhiều thú vật được bảo vệ, thì tại sao sự sống của những con người sắp sinh ra lại được bảo vệ ít hơn? Đức cha Martinez trình bày nội dung của các bản biểu ngữ sẽ được trưng bày trong chiến dịch chống phá thai, bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 tới đây. Đây là ngày được Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha công bố làm ngày của sự sống. Trong một tấm bản, người ta thấy một thơ nhi mặc quần áo, nhưng đi bằng bốn chân bên cạnh một con mèo rừng, quý hiếm. Trong khi bên dưới con thú có ghi chữ được bảo vệ, thì thơ nhi nêu lên câu hỏi, còn tôi thì sao? Trong một tấm bản khác, người ta thấy các phôi thai hay thai nhi ở vào những giai đoạn phát triển khác nhau. Các đức giám mục cho rằng, luật mới mà chính phủ xã hội sắp ban hành sẽ khiến cho các thai nhi trở thành vô phương tự vệ hơn nữa. Luật hiện hành tại Tây Ban Nha cho phép phá thai cho tới tuần lễ thứ 12 trong trường hợp bị hãm hiếp, cho tới 22 tuần lễ trong trường hợp dị hình dị tật, và không giới hạn khi việc mang thai gây nguy hại cho sức khỏe thể lý hay tâm lý của người mẹ. Ngoài luật nới lỏng các giới hạn trong việc cho phép phá thai, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng chống lại việc chính phủ nước này muốn hợp thức hóa hôn phối của những người đồng tính. Tin Roma, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi tưởng nhớ các vị tử đạo của thời đại. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 vừa qua, phân bộ Ý của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tổ chức một cuộc gặp gỡ và cầu nguyện với chủ đề tưởng nhớ các vị tử đạo của thời đại. Cuộc gặp gỡ và cầu nguyện đã diễn ra tại Đại học Thánh giá của hội Opus Dei. Sáng kiến cũng được tổ chức cùng một lúc tại một số thành phố khác thuộc các miền Sicilia, Calabria và Puglia. Trong cuộc gặp gỡ tại Roma, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã kể lại kinh nghiệm của họ, cũng như của những anh chị em đã làm chứng cho đức tin của mình đến độ phải hy sinh mạng sống. Các tham dự viên cuộc gặp gỡ đã đặc biệt lắng nghe chứng từ của các cộng đồng tín hữu hiện đang sống tại bang Orissa, Ấn Độ, Việt Nam và nhiều nước khác tại Á Châu và Phi Châu. Cảm động nhất là lời của một vị mục sư tin lành trước khi bị một nhóm Ấn giáo cực đoan tại Ấn Độ sát hại chỉ vì ông không chịu bỏ đạo. Vị mục sư nói, trong 25 năm tôi đã cầu nguyện với Chúa Kitô. Tại sao tôi phải phản bội Ngài? Trong cuộc gặp gỡ và cầu nguyện tại Roma, các tham dự viên cũng xem cuộc triển lãm do Đại học Thánh giá tổ chức với chủ đề Dù bạn sống hay chết, các vị tứ đạo và các chế độ toàn trị của thời đại. Cuộc triển lãm nhằm vinh danh các nạn nhân trong thời cách mạng Pháp, những người đã bị sát hại trong cuộc bách hại tôn giáo tại Mexico và Tây Ban Nha, cũng như dưới thời Đức Quốc xã và Liên Xô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha đến thăm Phi Châu như một người bạn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Theo tin của hãng tin Công giáo Á Châu Asian News, hôm qua 17 tháng 3, Đức Thánh Cha đã đặt chân xuống Cameroon để bắt đầu cuộc công du hai quốc gia Cameroon và Angola thuộc lục địa Phi Châu. Nhiều ngày trước đó, người dân ở đây, bất kể theo Hồi giáo, Công giáo hay thờ vật linh, cũng đã tỏ ra nao nức đón tiếp ngày. Trên đường phố, người ta nhìn thấy những hàng người xếp hàng để mua cho được một pañe. Pañe là một mảnh vải nhiều màu, biểu trưng cho dịp đại lễ này. Trên mảnh vải này có in hình lục địa Phi Châu được nâng đỡ bởi hai thiên thần, một con chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình và một cuộn giấy ghi đầy đủ chi tiết và nơi chốn Đức Thánh Cha sẽ dừng chân. Mọi người không phân biệt tôn giáo đã sẵn sàng đón tiếp Ngài, bởi vì họ tin rằng Ngài đến và cư ngụ giữa chúng ta. Mặt khác, họ cũng tin rằng sự nồng nhiệt mà họ dành cho Đức Thánh Cha sẽ hỗ trợ Ngài trong giai đoạn đầy thử thách hiện nay, khi mà Ngài đang bị tấn công tứ phía trong nhiều tuần qua. Nhân dịp này, linh mục Marco Pagani, thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Ý gọi tắt là PIME, đã chia sẻ một số nhận xét và kỳ vọng của Ngài với hãng tin Công giáo Á Châu Asia News. Trước hết, linh mục Pagani nhận xét về thế đứng của giáo hội tại Phi Châu. Phi Châu là một lục địa với một thị trường mua bán vô hạn và vẫn còn một lượng tài nguyên chưa khai thác đúng mức. Các nước Tây Phương và gần đây Trung Quốc đã tìm mọi cách len lỏi vào Phi Châu, không ngoài mục đích khai thác thị trường và tài nguyên. Trước khi bước vào, họ ve vãn bằng một vài hứa hẹn về y tế và giáo dục. Nhưng những thứ họ để lại cho Phi Châu, phần lớn là đủ loại rác phế thải và hàng hóa made in China. Rác kỹ nghệ đã làm cho môi trường sống trở nên tồi tệ. Cùng lúc, Trung Quốc đã bóp chết ngành kỹ nghệ nhẹ, non trẻ tại các nước Phi Châu và tìm cách mua nguyên vật liệu với giá rẻ. Nói chung, Tây Phương và Trung Quốc đến đây vì lợi nhuận của chính họ. để có thể trở thành độc quyền về khai thác tài nguyên thiên nhiên. Họ đã không ngần ngại tìm cách can thiệp hoặc khuynh đảo các thế lực chính trị tại các quốc gia Phi Châu. Người dân Phi Châu thật sự thất vọng với các quốc gia giàu có này. Giáo hội Công giáo không đến đây như một thứ chủ nghĩa tân thực dân. Giáo hội cũng không đến đây để tìm kiếm bất kỳ một mối lợi như các nước Tây Phương và Trung Quốc đã làm. Giáo hội đến đây vì nhìn thấy sự bức thiết và thiếu thốn trong niềm tin của người dân Phi Châu. Theo cha Pagani, có một sự trùng hợp đầy ý nghĩa giữa chuyến công du này và việc quảng bá tài liệu làm việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng với một thế giới đặc biệt về Phi Châu sẽ diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày 25 tháng 10 tới đây, với chủ đề Giáo hội tại Phi Châu phục vụ cho hòa giải, công lý và hòa bình. Có nhiều lý do để Cameroon được chọn làm điểm đến của Đức Thánh Cha. Đó là nơi Đức John Paul Đệ Nhị công bố lá thư hậu Thượng Hội đồng với một thế giới về Phi Châu trong năm tháng 2000. Cameroon cũng là nơi có nhiều trụ sở chính của giáo hội và là nơi tổ chức những cuộc họp của các giám mục Phi Châu. Nhưng quan trọng hơn cả, với danh hiệu Phi Châu thu nhỏ, Cameroon là một biểu trưng cho một lục địa Phi Châu với một xã hội đa văn hóa gồm hơn 200 nhóm sắc tộc và đầy dẫy những vấn nạn xã hội và kinh tế. Nhưng khác với các nước Phi Châu khác, dân Cameroon vẫn có thể chung sống một cách hài hòa với nhau. Cũng theo cha Pagani, Angola thì trái lại. Nước này được chọn để chủ đề giáo hội phục vụ cho hòa giải, công lý và hòa bình được nổi bật. Quốc gia này đang thật sự cần đến ý nghĩa cao đẹp của chủ đề này để tái kiến thiết và hòa giải sau nhiều thập niên nội chiến. Dù bận rộn với những cuộc gặp gỡ, hội họp và nghi lễ với các đức giám mục, linh mục và giáo dân, Đức Thánh Cha vẫn muốn có được những cuộc thăm viếng riêng với những người khuyết tật. Khi thực hiện những điều này, Ngài thật sự muốn cho người dân Phi Châu thấy rằng, Ngài không đến đây để mua bán hay khai thác, nhưng đến vì họ, những người Phi Châu. Ngài đến để chia sẻ và chăm sóc những người cần được chăm sóc nhất. Cuối cùng, cha Pagani hy vọng rằng, với chuyến công du này, Đức Thánh Cha có thể hướng mọi người đến việc tái khám phá niềm tin của chính mình. Niềm tin không phải chỉ để dâng hiến và cầu nguyện, mà còn là một dấn thân trong các hoạt động xã hội, và xa hơn, canh tân xã hội. Người dân Phi Châu phải vượt qua với cách sống đạo vẫn còn khép kín trong hàng rào nhà thờ và những lời cầu nguyện suông. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử chân phước Damien de Voster, tông đồ người phung cùi, dịp Đức Thánh Cha nâng ngài lên bậc hiển thánh vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cha Damien từ lúc hãy còn rất nhỏ đã biết làm việc vất vả là như thế nào, và cũng cảm thấy bị thu hút bởi những sự thuộc về Thiên Chúa. Cha yêu thích những mẫu chuyện thánh do mẹ cha kể bên bếp lửa hồng, và những giây phút cầu nguyện trong thinh lặng tại ngôi nhà thờ giáo xứ, hoặc trong những lúc chăn lừa. Lúc bắt đầu cuộc đời linh mục, cha đã gắng sức đem tin mừng đến cho mọi người, và giúp đỡ những người khốn khó. Nhưng chính tại Molokai, cha Damien đã thật sự trở nên mọi sự cho mọi người, và cha cần tất cả tình thương của Chúa, sức chịu đựng dẻo dai, để Chúa toàn nhiệm vụ của cha nơi đây. trong bài hôm nay, chúng ta cùng nhau theo dõi tiếp những hoạt động tông đồ của cha Damio cho những người phun cùi trên đảo Molokai. Vài tháng sau khi đến Molokai, cha Damio viết cho người anh cùng dòng là Pamphil rằng, cha không từ chối giúp đỡ bất cứ ai, ngoại trừ một vài người theo dị giáo, còn lại tất cả đều xem em như một người cha. Còn em tự xem mình như một người phun cùi như họ, để đem tất cả mọi người về với Chúa Giêsu. Thế nên, khi giảng em nói, chúng ta, những người phun cùi, chứ không dùng từ anh chị em thân mến như ở Âu Châu. Từ lâu trước khi cha mắc bệnh, Damio đã tự đồng hóa mình với những người phun cùi đáng thương. Cha là nhà vô địch của họ. Cha vừa là một người cha, vừa là một người bạn. Cha lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ họ trong mọi nhu cầu, từ việc hàn gắn những vết thương trong lòng, cho đến việc băng bó những vết phun hủi ở ngoài da, từ việc tổ chức ban nhạc và các môn thể thao, cho đến việc đóng hòm và đào huyệt. Trong tất cả mọi sự, những người phun cùi của cha là ưu tiên. Charles Warren Stoddard, một văn sĩ người Hoa Kỳ, viếng thăm Molokai lần đầu tiên vào năm 1868, 5 năm trước khi cha Damio đến truyền giáo tại đây. Ông trở lại lần thứ hai năm 1884. Thay cho những căn lều tồi tàn mà ông đã thấy lần đầu, giờ đây, dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của cha Damio, hai khu làng mọc lên với những ngôi nhà trắng toát, sạch sẽ và khang trang. Vây quanh là những vườn hoa và những cánh đồng để cày cấy và trồng trọt. Molokai ngày nay có bệnh viện, nghĩa trang và hai viện mồ côi với đầy trẻ nhỏ. Nhưng điều làm cho Stoddard thích thú nhất là tất cả đàn ông và đàn bà, thay vì nằm ủ rũ trong nhà chờ chết, thì họ tham dự vào những sinh hoạt của cộng đoàn, tham dự vào những trò chơi, những môn thể thao, như có những người thi đi bộ mặc dù họ không có chân, hoặc chơi đàn organ mặc dù họ không có đủ 10 ngón tay. Hai người cụt tay hiệp lại cho đủ 10 ngón tay để đánh đàn, hoặc là họ cưỡi ngựa rong chơi ngoài đường. Điều này chứng tỏ là mọi người ở đây đang vui sống. Ông hỏi những người cùi ở đây nếu họ có nhớ nhà của họ không, thì họ trả lời, thưa không ạ, chúng tôi ở đây hạnh phúc hơn nhiều. Chính phủ chăm sóc chúng tôi, người quản lý rất tốt, và đặc biệt là chúng tôi rất thích vị linh mục của chúng tôi. Chính tay Ngài xây nhà cho chúng tôi. Ngài cho chúng tôi trà, bánh, đường và quần áo. Ngài chăm sóc chúng tôi thật chu đáo, và không để chúng tôi phải thiếu thứ chi. Sở dĩ những người phun cùi có được sự ưu ái của chính quyền và người quản lý khu định cư của họ, ấy cũng do bởi sự thúc đẩy của cha Damio. Cha muốn hướng đoàn chiên của cha về với Chúa, và cha chỉ có thể chu toàn nhiệm vụ quan trọng này cách có hiệu quả nếu tất cả được no cơm ấm áo và có nhà ở đàng hoàng. Nhiều lần cha đã nổi giận với chính quyền Hawaii vì cha cảm thấy họ quá chậm chạp trong việc trợ giúp những người phun cùi trên đảo Molokai. Cha không chỉ giống Chúa qua hành động rửa chân cho các môn đệ, mà cha còn giống một Giêsu thường nổi giận vì lẽ phải. Sự chăm sóc của cha đã làm nảy sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Viết cho người anh Pamphil, Damio nói, những người cùi của em rất nhiệt thành. Họ tràn vào đầy cả nhà thờ từ sáng sớm cho đến chiều tối, và cầu nguyện thật sốt sắng, đến độ làm cho một vài tu sĩ phải hổ thẹn. Tin về những việc tốt cha Damien làm loan ra khỏi Hawaii đến Âu Châu và Hoa Kỳ. Những tin tức về vị linh mục ở Molokai được đăng trên trang đầu. Tiền viện trợ đổ vào từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng sự nổi tiếng của cha Damien và những cuộc lạc quyên đã làm cho chính quyền Hawaii nổi giận, vì họ xem sự xin xỏ của cha Damien cho thấy rằng họ không nỗ lực chống lại bệnh phun cùi cho đủ. Và các vị bề trên của dòng thánh tâm, tức dòng của cha Damien, cũng cảm thấy buồn, vì họ cảm thấy như cha Damien đã làm cho nhà dòng bị mang tiếng xấu. Trên đây là những sự hiểu lầm không thể nào tránh được. Nhưng cha Damien vẫn bình tâm tranh đấu cho những quyền lợi của người phun cùi. Tháng 9 năm 1881, công chúa Hawaii là Liliu Okanani đến viếng thăm Molokai. Nàng đã xúc động trước nỗi khổ đau của người phun cùi, đến độ không thể đọc được bài diễn văn mà nàng đã dọn sẵn. Rời Molokai với một tấm lòng tan nát, nàng trở lại Honolulu và ban tặng cho cha Damien tước hiệu hiệp sĩ của hoàng gia Kalakaua để tưởng thưởng những nỗ lực của cha trong việc làm cho nhẹ bớt những khổ đau của những con người bất hạnh này. Cha Damien đã chấp nhận phần thưởng này để gây sự chú ý nơi những người phun cùi. Cũng có nhiều người Hawaii ở Hawaii và ở trên đất liền đã công nhận những việc làm của cha Damien và đã hiến tặng tiền cùng những hình thức khác để giúp cha. Tại Honolulu, những người tin lành Hoa Kỳ là một trong vô số những ân nhân quảng đại nhất của cha. Họ đã rộng mở con tim và túi tiền của họ cho cha Damien. Họ đã gửi đến cha lương thực, thuốc men, quần áo và đủ mọi thứ khác để giúp cha trong công việc truyền giáo của ngài. Nhân đức của cha Damien đã được giáo hội nhìn nhận là anh hùng. Cũng giống như những nhân vật thánh thiện của hàng bao thế kỷ, cha đã một lòng một dạ sống tin mừng của Chúa. Sự trung thành này, sự sẵn sàng phục vụ những người khác vì tình yêu của Chúa này, là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được, cả khi cuộc sống có đơn độc, tẻ nhạt đến đâu đi nữa. Chúng ta có thể nghĩ rằng, chúng ta có rất ít để dâng cho Chúa và người anh em của chúng ta. Nếu thế, thì một câu chuyện chính trong tin mừng sẽ mất đi. Nếu một cậu bé không dâng cho Chúa 5 mẫu bánh mì và 2 con cá tại biển hồ Galilee. Chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời và hoạt động của cha Damien, và chắc chắn là chúng ta không khỏi ngưỡng mộ. Thế mà, khi cha dâng mình cho Chúa trong đời tu trì, học thức của cha đã không đủ để tưởng nghĩ rằng cha sẽ là một linh mục một ngày kia. Rộng mở tâm hồn cho Chúa và sẵn sàng luôn với anh chị em là điều mà Thiên Chúa mong đợi nơi mỗi người chúng ta. Tiểu sử của cha Damien, tông đồ người phun cùi, tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi những ngày cuối đời của cha trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 11 tháng 3 vừa qua, tiếp tục ôn lại cuộc đời và giáo huấn của các đại văn sĩ Công giáo thời Trung Cổ, Đức Thánh Cha nói đến Thánh Bonifacio, nhà truyền giáo vĩ đại, đã quảng bá giáo lý tại Đông Âu và tại quê hương của Ngài. Thánh nhân sinh trong một gia đình Anh tại miền Wessex năm 675 và được rửa tội với tên là Winfried. Ngay từ thuở nhỏ, bị thu hút bởi lý tưởng tu trì, thánh nhân đã vào dòng rất trẻ. Với trí thông minh đặc biệt, thánh nhân đã dạy học, viết nhiều khảo luận, sáng tác nhiều bài thơ bằng tiếng Latin. Thụ phong linh mục khi được 30 tuổi, Thánh Bonifacio cảm thấy được kêu gọi đi làm việc tông đồ cho dân ngoại tại lục địa. Nước Anh, quê hương của Ngài, được các tu sĩ điển đức truyền giảng tin mừng cách đó 100 năm, đã chứng tỏ một đức tin vững chắc và một đức ái cao độ. Nước này đã gửi các nhà truyền giáo đến Trung Âu để loan báo tin mừng. Năm 716, Thánh Bonifacio đã cùng với một số bạn hữu lên đường đi Freisa, nay là Hòa Lan. Nhưng thánh nhân đã gặp sự chống đối mãnh liệt của một tộc trưởng địa phương. Sứ mệnh của Ngài tại Hòa Lan thất bại. Trở về quê hương, thánh nhân vẫn tiếp tục nuôi hy vọng được trở lại lục địa. Hai năm sau, Ngài đến Roma để xin gặp Đức Giáo Hoàng Gregorio Đệ Nhị. Sau khi đặt tên lại cho Ngài là Bonifacio, Đức Thánh Cha đã sai Ngài đi truyền giáo cho các dân tộc tại Đức. Được Đức Giáo Hoàng tin cẩn và nâng đỡ, thánh nhân đã hăng say rao giảng tin mừng cho các vùng này. Trong một lá thư, thánh nhân viết như sau: chúng tôi cương quyết trong cuộc chiến đấu cho ngày của Chúa, vì những ngày đau khổ và buồn phiền đã đến. Chúng tôi không phải là những con chó câm, cũng không phải là những khách bàn quan thinh lặng, cũng chẳng phải là những kẻ đánh thuê bỏ chạy trốn khi gặp chó sói. Trái lại, chúng tôi là những mục tử chuyên cần luôn canh giữ đàn chiên của Chúa Kitô. Chúng tôi loan báo ý Chúa cho người quyền thế cũng như kẻ thế dân, người giàu có cũng như kẻ nghèo hèn, gặp thời thuận tiện cũng như không thuận tiện. Với khả năng hoạt động không biết mỏi mệt, với óc tổ chức cũng như với sự uyển chuyển và cương quyết, thánh nhân đã đạt được những thành quả đáng kể. Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Ngài làm giám mục của toàn vùng Đức. Nhưng thánh nhân cũng đẩy mạnh hoạt động của Ngài sang giáo hội tại xứ Gaule, tức nước Pháp ngày nay. Với sự khôn ngoan có sẵn, Ngài đã tái lập kỷ luật trong giáo hội, tổ chức nhiều thượng hội đồng để bảo đảm uy quyền của Kinh Thánh, củng cố sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Đây là điều thánh nhân luôn đeo đuổi. Những đấng kế vị Đức Giáo Hoàng Gregorio cũng tiếp tục dành cho Ngài sự tín nhiệm. Đức Gregorio Đệ Tam bổ nhiệm Ngài làm tổng giám mục của mọi dân tộc Đức và trao cho Ngài trách nhiệm tổ chức hàng giáo phẩm trong vùng. Hai Đức Giáo Hoàng kế tiếp cũng tiếp tục nâng đỡ Ngài trong trách nhiệm nặng nề này. Ngoài công việc truyền giáo và tổ chức giáo hội qua việc thiết lập các giáo phận, Thánh Bonifacio cũng cổ võ việc thành lập các tu viện nam nữ để trở thành ngọn đèn pha cho việc chiếu tỏa đức tin và nền văn hóa nhân bản và Kitô tại lục địa. Từ các tu viện tại quê hương của Ngài, Thánh Bonifacio đã mời gọi các tu sĩ tiếp tay để rao giảng tin mừng và quảng bá các khoa học nhân văn và nghệ thuật cho các dân tộc Đức. Thánh nhân luôn xác tín rằng, rao giảng tin mừng cũng chính là khai hóa, tức quảng bá nền văn hóa nhân bản đích thực. Tu viện Fulda được thành lập năm 743 chẳng hạn, là trái tim và trung tâm của sự chiếu tỏa nền tu đức và văn hóa tôn giáo. Nhờ công nghiệp của Thánh Bonifacio và các tu sĩ, người ta thấy phát sinh một nền văn hóa nhân bản gắn liền với đức tin. Chính thánh nhân cũng đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Trước hết, qua các lá thư mục vụ của ngài, người ta biết được tình trạng xã hội vào thời đó. Thánh nhân cũng để lại một quyển văn phạm Latin có giá trị, không chỉ giúp cho việc học hỏi ngôn ngữ này, mà còn tạo điều kiện cho việc rao giảng tin mừng. Thánh nhân cũng để lại một cuốn nghệ thuật làm thơ. Ngoài ra, tuyển tập gồm 15 bài giảng của ngài cũng là một tài liệu quý giá. Năm 80 tuổi, mặc dù tuổi cao, thánh nhân vẫn chuẩn bị cho một sứ mệnh truyền giáo mới. Cùng với 50 tu sĩ khác, ngài trở lại Hòa Lan, cũng với những trở ngại và khó khăn mà ngài đã từng gặp trong chuyến đi đầu tiên. Ngày 5 tháng 6 năm 754, đang khi cử hành thánh lễ tại Đốc Cung, nay thuộc miền Bắc Hòa Lan, thánh nhân đã bị một băng đảng ngoại đạo tấn công. Với gương mặt bình thản, thánh nhân tiến tới và ra lệnh cho những người của ngài ngưng chiến đấu. Thánh nhân nói, hãy ngưng chiến đấu, hãy từ bỏ chiến tranh, vì Kinh Thánh dạy chúng ta không nên lấy ác báo ác, mà lấy thiện báo ác. Đây là ngày tôi hằng mong ước. Thời gian tận cùng đã đến. Hãy can đảm trong Chúa. Đây là những lời cuối cùng ngài để lại cho các bạn hữu của ngài trước khi ngã gục dưới gươm giáo của những kẻ tấn công. Thánh nhân được mang về chôn cất trong tu viện Fulda. Sau khi ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Thánh Bonifacio, Đức Thánh Cha tự hỏi, sau hàng bao thế kỷ, đâu là sứ điệp mà ngày nay chúng ta có thể rút ra được từ giáo huấn và hoạt động của nhà truyền giáo và tử đạo vĩ đại này? Và Đức Thánh Cha trả lời rằng, sứ điệp đó chính là tính cách trọng tâm của lời Chúa, được sống và giải thích trong đức tin của giáo hội. Đó là lời mà thánh nhân đã rao giảng và làm chứng bằng chính cái chết tử đạo của ngài. Thánh nhân đã say mê lời Chúa đến độ cảm thấy có bổn phận phải mang lời ấy đến cho người khác, ngay cả khi tính mạng có bị đe dọa. Sứ điệp thứ hai mà vị thánh này muốn nhắn gửi cho chúng ta là sự hiệp thông và trung thành với tòa thánh Phêrô. Với thánh nhân, đây là điểm tựa vững chắc và trọng tâm của công cuộc truyền giáo. Điểm nổi bật thứ ba trong dấu huấn mà Thánh Bonifacio để lại là cổ suý sự gặp gỡ giữa nền văn hóa Kitô giáo và nền văn hóa Đức. Thánh nhân luôn ý thức rằng một trong những mục tiêu quan trọng của công cuộc truyền giáo là nhân bản hóa và phúc âm hóa nền văn hóa bản địa. Kết thúc bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha tóm tắt như sau. Gương can đảm của Thánh Bonifacio là một lời mời gọi nhắn gửi cho tất cả chúng ta. Hãy đón nhận lời Chúa như điểm quy chiếu thiết yếu trong cuộc sống chúng ta. Hãy say mê yêu mến giáo hội, cảm thấy đồng trách nhiệm về tương lai của giáo hội. Hãy tìm kiếm sự hiệp nhất xung quanh người kế vị Thánh Phêrô. Đồng thời, Thánh Nhân cũng nhắc nhở chúng ta rằng, Kitô giáo, nhờ cổ võ việc quảng bá văn hóa, luôn thăng tiến sự tiến bộ của con người. Giờ đây, chúng ta cần phải tỏ ra xứng đáng với một di sản quý giá như thế, và làm cho nó sinh hoa kết trái, có lợi cho các thế hệ tương lai. Về phần mình, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài luôn bị cảm kích trước lòng nhiệt thành truyền giáo của Thánh Bonifacio. 40 tuổi, Thánh Nhân từ bỏ một cuộc sống yên lành của một tu sĩ và giáo sư để lên đường đi truyền giáo cho những người đơn sơ, những dân tộc mang di. 80 tuổi, một lần nữa, Ngài lại tìm đến một vùng mà Ngài luôn cảm nhận sự đe dọa đến tính mạng. Đức Thánh Cha nói, so sánh lòng tin và sự nhiệt thành đối với tin mừng nơi Thánh Nhân với đức tin đôi khi quá nguội lạnh và máy móc của chúng ta thấy được điều mà chúng ta cần phải làm để canh tân đức tin của chúng ta, để trao tặng viên ngọc vô giá của tin mừng cho thời đại chúng ta. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bài viết Công bình xã hội tại Việt Nam của cố giáo sư Trần Duy Nhiên. Công bình xã hội là điều mà truyền thống Việt Nam nâng lên thành một đạo, như trong câu nói đã biến thành tục ngữ, công bằng là đạo người ta ở đời. Nhà nước Việt Nam hiện nay cũng đang ưu tư về vấn đề này nên đề ra chủ trương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. Từ nhận định này, thử nhìn lại một số thực trạng trên đất nước. Thứ nhất, kinh tế xã hội. Ngày 11 tháng 9 năm 2006, ông Lê Văn Sơn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, đã phát biểu như sau tại cuộc họp báo trong khuôn khổ diễn đàn của Ủy ban Kinh tế APEC. Lấy hệ số bất bình đẳng làm trục tung, tăng trưởng kinh tế làm trục hoành, thì Việt Nam có mức tăng trưởng cao và công bình xã hội tốt nhất APEC. Nhận định của ông đặt cơ sở trên số liệu, nhưng những con số cũng có thể đánh lừa mình. Việt Nam có thể tự hào vì mức tăng trưởng kinh tế khoảng 8% và thu nhập bình quân đầu người năm 2006 đã lên đến trên dưới 700 Mỹ Kim. Tuy nhiên, nếu nhìn theo một khía cạnh khác, thì lời phấn khởi trên lại làm cho ta lo ngại. Trong kỳ họp APEC, số liệu về thu nhập bình quân đầu người của 21 nước thành viên nêu lên, nước cao nhất là Hoa Kỳ với 41.800 Mỹ Kim và nước thấp nhất là Việt Nam với 620 Mỹ Kim. Với tốc độ tăng trưởng 8% so với Hoa Kỳ chỉ tăng trưởng 3,1%, thì Việt Nam cảm thấy hài lòng mà không để ý là 8% và 3% của bao nhiêu. Và mục tiêu nhắm đến là thu nhập 875 Mỹ Kim vào năm 2010. Nhưng thử làm một con tính, vào năm 2010, khi Việt Nam đạt được 875 Mỹ Kim nhờ tốc độ phát triển đều đặn là 8%, thì với tốc độ 3%, Hoa Kỳ sẽ đạt 47.046 Mỹ Kim, nghĩa là trong khi người Việt Nam tăng được 230 Mỹ Kim, thì người Mỹ tăng 5.346 Mỹ Kim. Muốn đạt con số thu nhập phụ trội đó của Hoa Kỳ, thì Việt Nam phải giữ tốc độ tăng trưởng 8% liên tục trong 19 năm kể từ năm 2010, nghĩa là vào năm 2029 thì người dân Việt Nam mới có thu nhập là 5.200 Mỹ Kim. Trong khi đó, với tốc độ 3% thì bấy giờ người dân Mỹ đã lãnh đến 82.500 Mỹ Kim. 25 năm nữa, thế hệ con em sẽ có hai cái nhìn trái ngược nhau. Một là tự hào tuyên bố rằng, sau bao năm giữ vững tốc độ tăng trưởng vào hàng đầu thế giới, thì thu nhập của người Mỹ chỉ còn gấp 15 lần thu nhập của người Việt Nam. Trong khi đó, 25 năm về trước, người Mỹ thu nhập cao hơn người Việt đến 67 lần. Hai là đau đớn thấy rằng, 25 năm về trước, thu nhập của người Việt Nam kém người Mỹ 41.000 Mỹ Kim mỗi năm, mà 25 năm sau, người Việt kém người Mỹ đến 77.200 Mỹ Kim. Và tùy theo cách nhìn mà thế hệ con em sẽ ca ngợi hay trách móc thế hệ cha anh của mình. Ngay cả con số 700 Mỹ Kim bình quân đầu người cũng phải nhìn lại theo quan điểm công bình xã hội để không bỏ qua cái thực trạng là thu nhập của người dân nghèo chỉ có 200 Mỹ Kim. Đối với giới công nhân lao động, thu nhập hàng tháng dưới 800.000 đồng, có khi xuống đến 500.000 đồng. Đối với một số nông thôn nghèo, thì có nơi giá một ngày công là 2.000 đồng, tức là người lao động thu nhập dưới 60.000 đồng một tháng. Trái lại, những người ngồi mát ăn bát vàng, thì xem 7 đến 8 triệu hàng tháng là chuyện bình thường. Đó là chưa kể đến số người thu nhập bất chính hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ, mà số này không ai có thể thống kê được. Thứ hai, y tế giáo dục. Y tế và giáo dục là hai vấn nạn thật lớn liên quan đến từng gia đình trong xã hội Việt Nam, và đó cũng là ưu tư lớn nhất của mọi người khi nói đến công bình xã hội. Trong thời bao cấp, nhiều trì trệ về kinh tế xảy ra, chất lượng giữa chữa trị và giáo dục có thể yếu kém vì thiếu người, thiếu phương tiện. Thế nhưng, ít ra sự bất công cũng không nổi lên rõ nét. Người giàu và người nghèo đều được đối xử như nhau, nghĩa là người có khả năng trang trải chi phí y tế hay giáo dục cũng không chi trả bao nhiêu mặc cho nhà nước gánh hết. Đây hẳn cũng là một sự bất công của xã hội, vì nếu công bình xã hội không có nghĩa là thu nhập quốc dân được chia bằng cho nhau, thì nó cũng không có nghĩa là mọi người phải chi trả hoặc hưởng phúc lợi xã hội bằng như nhau. Tuy nhiên, cái bất công ấy lộ ra cùng với sự thâm nhập của kinh tế thị trường. Kể từ đấy, y tế và giáo dục trở thành nơi cung cấp hàng hóa dưới dạng dịch vụ, không phải hiếm thấy cảnh một người vào bệnh viện, còn phải giải phẫu, nhưng chỉ có thể lên bàn mổ khi bác sĩ cầm được trong tay biên nhận đã đóng tiền xong. Có trường hợp mà vì không thể chạy ra tiền, một gia đình nghèo đành phải để cho thân nhân của mình mang thương tật suốt đời, thậm chí phải chết đi. Người ta bảo, mọi người đều bình đẳng trước cái chết, nhưng khi công việc chữa trị trở thành một dịch vụ, thì trước cái chết, con người cũng không còn bình đẳng nữa. Giàu thì sống, nghèo thì chết. Ấy là chưa nói đến những người ở vùng sâu, vùng xa, không có tiền nong đi đến bệnh viện mà chữa trị, nên đành phải chết chỉ vì nghèo. Điều nghịch lý ấy, sự bất công này lại xảy ra chính khi nhà nước muốn thực thi công bình xã hội bằng cách xã hội hóa y tế và giáo dục. Y tế cần phải có một hiệu quả, không thể làm qua loa lấy có được, không thể nào chữa bệnh nửa chừng, và điều này cần phải có tiền. Mà ngân sách nhà nước thì không thể trang trải hết được. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
tôi nhân thế nâng chén sầu.
Quý vị và các bạn thân mến, có hai thương gia nọ có cửa tiệm gần bên nhau, nhưng rất ghét nhau và luôn tranh giành khách của nhau. Một hôm, có bà tiên hiện ra và nói: "Thôi thì, để khỏi ai ganh tị nhau nữa, ta sẽ ban phúc cho hai người. Ai ước được điều gì trước, thì người kia sẽ được gấp đôi. Chẳng hạn như, nếu người này muốn được nhiều khách, thì người kia sẽ được khách gấp đôi. Nếu người này mong được sống khỏe mạnh, thì người kia sẽ được khỏe mạnh gấp hai lần, và sống lâu hơn gấp đôi." Một người trong họ suy nghĩ, rồi trả lời trước: "Thưa bà tiên, xin cho tôi bị chột một mắt." Muốn diệt bỏ được lòng ghen ghét, trước hết phải ý thức được những hậu quả tai hại của nó là gì. Lòng ghen ghét trước hết làm hại đến chính bản thân của mình, vì nó chắc chắn sẽ ăn mòn sự vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước dạy rằng, sự ghen ghét là đầu mục của xương cốt. Có thấy ai đang ghen tức hay ghen tị với người khác mà vui vẻ hay thỏa lòng được không? Nếu có, thì chắc chỉ có bề ngoài mà thôi. Người hay ghen ghét thì thường dễ bực mình, hay mau nổi giận, khó chịu, ưa phàn nàn, chê trách này, chê trách nọ. Nhiều khi, chúng ta không ý thức rằng, chính sự ghen ghét nằm trong lòng chúng ta là những con vi trùng, lại làm hại chính mình trước. Từ ghen ghét sinh ra những việc làm, lời nói gây tai hại mà đem đến sự đau khổ cho chính mình. Ăn không ngon, ngủ không được kỹ, chưa nói đến sự sinh ra bệnh tật như đau tim, nhức đầu, ảnh hưởng đến bao tử vì xuất ra chất axit nhiều quá. Da mặt mau bị nhăn, tóc mau đổi màu. Hậu quả trước hết của lòng ghen ghét sẽ chỉ làm hại đến chính mình mà thôi. Lòng ghen ghét, nó còn làm hại đến chính đời sống tâm linh của chúng ta nữa. Sẽ chắc chắn làm tổn thương mối liên hệ giữa mình với Thiên Chúa. Khi người em ăn năn trở về nhà cha, người cha vui mừng đãi tiệc lớn. Người anh cả làm việc ngoài đồng, nghe tin em mình về, và rồi cha mình còn mở tiệc lớn đãi đàn, thì người anh cả tức giận với cha và ganh tị với em mình. Người anh nhất định không chịu bước vào nhà vì ganh ghét em mình, mà bây giờ anh ghét lây cả đến chính cha của mình. Và mối liên hệ giữa người anh và cha của mình không còn như xưa nữa. Lòng ghen tị, ganh ghét chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, và không phải hại chính mình hay mối liên hệ cá nhân với Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn làm hại những người khác nữa. Trong sách Sáng Thế Ký, chẳng phải vì lòng ganh tị vì Thiên Chúa đã không nhận của lễ mà Ca-in đã giết em mình là A-ben sao? Ganh ghét có tính chất phá hoại kinh khủng đến nỗi nếu mà mình không hưởng được lợi ích thì cũng đừng hòng người bên kia có được. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và cạnh tranh, anh em há chẳng phải là tính xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng, ta là của Apollo. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Trong cộng đoàn, lòng ghen ghét chắc chắn sẽ cản trở công việc truyền giáo. Làm sao chúng ta rao giảng một khi giữa chúng ta đang ghen ghét, tị hiềm? Bí quyết hay nhất để diệt lòng ghen ghét là phải thay vào đó tình yêu thương thật sự, và chúng ta phải chấp nhận rằng mình có sự ghen tị với người khác. Bản tính tự nhiên của con người là dễ thấy lỗi lầm của người khác, nhưng là ít khi thấy và chấp nhận chính khuyết điểm của mình. Và điều mà ai cũng vấp phạm, không nhiều thì ít, đó là lòng ghen tị người khác, không lúc này thì cũng lúc khác. Đức Giê-xu đã nói, sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em mà lại không thấy cái đà trong mắt mình? Cái khó là mình có thấy lỗi của mình không? Đúng vậy, sự ghen ghét là một tên khổng lồ mà mình không thể thắng vượt, nhưng phải cậy nhờ ơn của Chúa Thánh Thần là đấng mạnh hơn, và nhờ sự cầu nguyện sống lời Chúa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, và đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con mang lấy tâm tình yêu mến và khiêm hạ trong mọi việc, để nhờ ơn Chúa, chúng con nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi anh em chúng con, để chúng con lấy tình yêu thương mà cư xử cho đúng mực.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.